Chị dâu tôi tin tưởng tuyệt đối vào việc làm em bé. Dưỡng da phải dùng kem dưỡng cho trẻ sơ sinh, uống nước phải dùng bình sữa của em bé, ngủ thì mặc túi ngủ cỡ lớn nhất dành cho trẻ con. Chị ấy còn đổ đầy nước xà phòng lên cầu thang trong nhà, khiến tôi trượt ngã, bị mảnh vỡ bình hoa đâm vào mặt. Vậy mà chị ta lại trốn sang một bên, nói với giọng nũng nịu với anh trai tôi: "Em bé không cố ý mà ngã." Khi livestream, chị dâu còn quay lại toàn bộ quá trình tôi thay đồ. Tôi yêu cầu xóa video, chị ta vẫn tỏ vẻ vô tội: "Em bé không hiểu đâu ngã, em bé chỉ thấy vui thôi ngã." Sau này, tôi làm việc trong công ty gia đình, chị ta trực tiếp xóa sạch thành quả lao động của tôi. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chết trong dòng xe cộ. Còn chị dâu tôi thì nhờ vào hình tượng vợ ngoan em bé mà trở thành siêu hot girl mạng, kiếm tiền đầy túi. Mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày chị dâu đang lau nhà. "Đã vậy thì, nếu chị muốn làm em bé, tôi sẽ làm trà xanh, người giả vờ ngây thơ nhưng thâm hiệp, để xem ai chơi ai tới bến. Nam Yên, em bận không? Có thể lấy giúp em bé bộ đồ sạch đem xuống không?" Giọng của chị dâu thẩm kiều kiều vang lên, khiến tôi rùng mình. Tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, khuôn mặt mịn màng như tuyết, cơ thể cũng không có cảm giác đau đớn do bị tai nạn xe. Tôi đã trọng sinh, thấy tôi không trả lời, thẩm kiều kiều lại gọi to từ dưới lầu: "Nam Yên, chị đang lau nhà, nhưng đồ chị ướt hết rồi. Em vào phòng chị lấy bộ quần áo mang xuống giúp chị nhé." Kiếp trước, tôi đã nghe lời chị ta, đi lấy đồ rồi xuống lầu. Kết quả là trượt ngã vì xà phòng trên cầu thang. Ngã rất mạnh, đập vỡ bình hoa ở đầu cầu thang, mảnh vỡ cắm sâu vào má tôi, máu chảy đầy sàn. Thẩm Kiều Kiều thì nấp sau lưng anh tôi giang hà, vừa khóc vừa dùng giọng nũng nịu: "Em bé không cố ý ngã, em bé chỉ muốn lau nhà thôi ngã." Cả nhà đều tha thứ cho chị ta, còn mặt tôi thì để lại vết sẹo vĩnh viễn. Sống lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Tôi hé miệng, hơi khó xử, rồi lớn tiếng đáp xuống: "Chị dâu, em mới thức dậy, chưa kịp mặc đồ, hay là chị lên lấy đi nhé." Thẩm Kiều Kiều ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: "Giang Nam Yên, sao em có thể như vậy chứ? Em bé cực khổ lau nhà, mà em đến lấy giúp một bộ đồ cũng không chịu à? Nhà có người giúp việc, vậy mà chị ta cứ muốn tự mình lau nhà, còn cố tình đổ đầy xà phòng lên cầu thang. Chắc là thấy cầu thang trơn trượt quá, không dám tự lên lấy nên mới sai tôi." Tôi tiếp tục thoái thác: "Chị dâu, không phải em không muốn, mà tay em đau, à không, chân em đau." Thẩm Kiều Kiều nghe xong là biết tôi đang cố ý, giọng chị ta bắt đầu tức giận: "Giang Nam Yên, mau xuống đây cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với anh em rằng em cố tình bắt nạt tôi, để xem anh ấy đứng về phía ai." "Không sao, anh tôi cái đầu óc si tình ấy cũng nên được dạy dỗ lại." Tôi quay đầu lại, thấy ngay thú cưng nhỏ Tiểu Bạch, một con chuột hamster vàng. Tôi lập tức nảy ra ý tưởng. Tôi vừa đáp xuống: "Chị dâu, chờ chút nha, em xuống liền." Vừa thả Tiểu Bạch ra khỏi lồng, Tiểu Bạch ngẩn ra một lúc, chạy vài vòng rồi phóng vút ra khỏi lồng, chạy xuống cầu thang hướng về phía Thẩm Kiều Kiều, chỉ để lại sau lưng một bóng trắng nhỏ xíu. Vài giây sau, tôi nghe tiếng hét chói tai của Thẩm Kiều Kiều và tiếng bình hoa vỡ loảng xoảng. Tôi lén lén nhìn từ trên xuống, thì ra chị ta bị Tiểu Bạch dọa sợ, đã đổ cả xô nước xà phòng, ngã sấp mặt như chó ăn bùn, còn làm vỡ bình hoa bên cạnh, mảnh vỡ cào rách mặt chị ta, máu chảy lênh láng. Chị ta đau đớn gào khóc: "Kiếp trước người bị mảnh bình hoa đâm vào mặt là tôi, giờ thì đổi lại thành chị ta, anh tôi giang hà về đến nhà." Thẩm Kiều Kiều vừa thấy anh đã òa khóc nức nở: "Hu hu, ông xã, cuối cùng anh cũng về rồi, em bé bị hủy dung rồi ngã, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em bé." Giang Hà vội đỡ chị ta dậy: "Kiều Kiều bảo bối, sao em lại ngã thế này, sao ở đây lại nhiều nước xà phòng vậy, nguy hiểm quá." Nói xong lập tức gọi người giúp việc đến lau dọn. Thẩm Kiều Kiều vẫn không ngừng khóc: "Ông xã, em bé vốn dĩ sẽ không ngã đâu, chỉ là..." Nói tới đây lại ngập ngừng, như thể không muốn nói ra. Giang Hà liền truy hỏi: "Chỉ là sao, là ai khiến em ra nông nỗi này, anh nhất định không tha cho kẻ đó." Thẩm Kiều Kiều nước mắt ròng ròng: là em gái ngoan của anh đó ngã, em chỉ nhờ Nam Yên lấy giúp bộ đồ, nó không chịu trả lời, đúng lúc con xúc sinh nó nuôi chạy ra ngoài, em mới bị ngã. Ông xã, em bé tủi thân, em bé đau quá ngã." Nói xong lại khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn máu chảy đầy mặt, quả đúng là trà xanh mà tôi từng thấy. Giang Hà nhíu mày, lớn tiếng quát tôi: "Giang Nam Yên, em lại đây cho anh." Tôi liền hí hửng chạy xuống lầu, còn tự véo mạnh vào đùi mình một cái, cố ép nước mắt chảy ra: "Anh ơi, gặp lại anh thật tốt quá, em vừa nãy ngủ thiếp đi, trong mơ anh và ba mẹ đều gặp chuyện, em đã cố gắng hết sức để cứu mọi người, may mà chỉ là một giấc mơ thôi." Nói xong, tôi liền ôm chầm lấy anh Giang Hà, nhân cơ hội đó, nước mắt nước mũi cũng bôi hết lên người anh ấy. Sắc mặt Giang Hà dịu lại ngay, thì ra là em gặp ác mộng nên mới không xuống dưới. Tôi gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Trong lúc mơ màng, hình như em nghe thấy giọng của chị dâu, nhưng cứ tưởng mình đang nằm mơ. Chị dâu, chị không giật em chứ? Phải biết rằng, bản tiểu thư đây trước kia là trà xanh chuyên nghiệp, giờ chẳng qua là tái xuất giang hồ mà thôi." Thẩm Kiều Kiều tức muốn phát điên, rõ ràng là không tin lời tôi nói, nhưng lại không có cách phản bác, chỉ biết chút giận lên Tiểu Bạch con chuột hamster đang vui vẻ chạy vòng quanh. "Giang Nam Yên, rõ ràng là em cố ý, không thì sao con xúc sinh này lại chạy xuống dưới được?" Tiểu Bạch sợ quá, lập tức nhào vào lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy nó, bắt đầu nức nở: "Anh ơi, khi anh và ba mẹ sống chung với nhau, em chỉ có Tiểu Bạch làm bạn, nó như người thân của em vậy, em chỉ muốn cho nó ra ngoài vận động một chút, ai ngờ nó lại chạy xuống chỗ chị dâu. Từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ gửi về quê sống, mãi đến cấp 3 mới được đón về, còn Giang Hà thì luôn sống cùng cha mẹ, nói thế chỉ để khiến anh ấy thấy áy náy mà thôi." Quả nhiên, ánh mắt Giang Hà nhìn tôi càng dịu dàng hơn. "Thôi được rồi, Yên Yên không cố ý. Kiều Kiều ngoan, lát nữa anh đưa em đi bệnh viện nhé." Thẩm Kiều Kiều tức đến dậm chân, rồi làm ầm lên như trẻ con: "Em bé tủi thân quá, chồng không thương em nữa rồi." Đây là chiêu trò thường dùng của cô ta, Giang Hà đành phải đỡ cô ta dậy. Dỗ dành hồi lâu, cô ta mới chịu đi bệnh viện. Cô ta dùng thuốc đắt tiền nhất để bôi lên mặt, vết thương rất nhanh ngừa đi, không giống kiếp trước của tôi, mà để lại vết sẹo vĩnh viễn. Sau chuyện đó, bên ngoài Thẩm Kiều Kiều làm ra vẻ đã hòa giải với tôi, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi ngày càng kỳ lạ. Tôi biết cô ta đang chờ một cơ hội để đè tôi dưới chân một lần nữa. Thẩm Kiều Kiều là bệnh nhân điển hình của hội chứng bé con, thường xuyên lên mạng giao giảng đạo lý em bé, nên để mọi người cưng chiều em bé. Chỉ cần em bé không muốn lớn thì mãi mãi là bé. Em bé là sinh vật dễ thương nhất trên đời, suýt nữa bị chính mình mê hoặc mất rồi ngã. Chồng em thích nhất là thấy em bé làm nũng. Nhờ những lời lẽ như vậy, Thẩm Kiều Kiều có một đám fan não tàn trên mạng, phần lớn là mấy chị gái trung niên mê mộng mơ. Cô ta tận dụng hình tượng vợ bé dễ thương để livestream, trên màn hình đầy những bình luận khen ngợi: "Chị ấy đáng yêu quá, mình cũng muốn trở thành một em bé như vậy, muốn ôm hôn cưng được em bé xinh đẹp quá đi ngã." Nhưng nội dung livestream của cô ta chỉ toàn là khoe biệt thự nhà tôi, dẫn từng góc nhà cho người xem thấy cuộc sống xa hoa. Kiếp trước, có lần tôi vừa tắm xong đang thay đồ, thì cô ta đột nhiên xông vào phòng, quay hết cảnh tôi trần truồng, vừa quay vừa xin lỗi: "Em bé không biết chị đang tắm mà ngã." Nhưng tay vẫn không ngừng lia máy quay về phía tôi. Tôi vội vàng lấy đồ che người, nhưng vẫn bị quay lại không ít cảnh. Mãi đến khi livestream bị tạm khóa vì nội dung phản cảm, cô ta mới chịu dừng lại, Rõ ràng là trước khi tắm, tôi đã bảo cô ta rồi. Nếu có chút não thì sẽ không tự nhiên xông vào lúc đó, nên chỉ có thể là cố ý. Sau khi đoạn video bị phát tán, tôi lập tức trở thành trò cười của dân mạng. Bị mấy gã dơ bẩn đùa cợt, có kẻ còn lấy ảnh tôi đăng lên mấy trang web đen. Không biết ai làm lộ số điện thoại tôi. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn gạ gẫm, bẩn thỉu. Đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi. Nên lần này tôi sẽ để Thẩm Kiều Kiều nếm trải cảm giác đó. Giống như kiếp trước, tôi cố ý nói với cô ta rằng mình sắp đi tắm. Chị dâu, em đi tắm đây ngã. Có gì để sau khi em ra hãng nói nhé. Thẩm Kiều Kiều chỉ liếc tôi một cái rồi bảo, biết rồi. Tôi lập tức quay về phòng, cố tình mở vòi sen lớn hết mức. 20 phút sau, tôi nghe tiếng Thẩm Kiều Kiều ngoài cửa. Chị em à ngã, giờ chị cho mọi người xem thử em gái của chị nhé. Yên Yên ơi ngã cùng xem thử em ấy đang làm gì nào ngã. Cô ta vừa dứt lời, cửa phòng tôi đã bị đẩy ra. Thẩm Kiều Kiều cầm điện thoại bước vào, nhưng bất ngờ thấy tôi đứng ngay trước mặt. Ăn mặc chỉnh tề, cô ta sững người, Giang Nam Yên không phải em đang tắm sao? Nói xong liền im bặt, suýt nữa thì để lộ mục đích thật sự. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, phải, ban đầu tôi đúng là định đi tắm, nhưng rồi đột nhiên phát hiện một tờ phiếu khám bệnh. Thẩm Kiều Kiều nghe vậy liền cảnh giác, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Phiếu khám gì cơ? Tôi từ tốn lấy ra một tờ giấy, bắt đầu đọc to. Chẩn đoán ban đầu, nhiễm nấm chân, hắc lạc, ý kiến chẩn đoán. Tiếp tục dùng thuốc, chú ý vệ sinh cá nhân. Tôi phất tờ giấy trong tay, hướng thẳng vào ống kính chiếc điện thoại mà Thẩm Kiều Kiều đang livestream, rồi hét lớn, không thể nào, không thể nào, chị dâu, chị bị hắc lạc chân thật à? Nói xong tôi còn làm bộ sợ hãi, né ra phía sau. Kiếp trước tôi đã biết cô ta bị hắc lạc chân, nhưng vì giữ thể diện, mọi người trong nhà đều giả vờ không biết. Thẩm Kiều Kiều nhìn ngoài thì sạch sẽ, nhưng thực ra rất lười vệ sinh cá nhân. Thường cả tháng không tắm, cũng chẳng rửa chân. Mỗi lần anh tôi góp ý, cô ta lại làm đúng. Ông xã không còn thương bảo bối thối nữa rồi sao? Ngày mai em tắm nha ngã, rồi cứ ngày mai nối tiếp ngày mai mãi không dứt. Không biết chân cô ta dính phải thứ gì bẩn, lại không chịu vệ sinh, nên hắc lào càng ngày càng nặng. Vì vậy lần này tôi nhất định phải quảng bá miễn phí cho chị dâu. Sắc mặt Thẩm Kiều Kiều lúc này đen như gan heo để qua đêm. Cô ta tức tối hét lên, Giang Nam Yên, em đừng nói bậy. Cái tờ giấy kia rõ ràng không phải của em bé. Rồi quay sang livestream, các chị em ơi, cô ta vu khống em kìa, thật quá đáng. Tôi đưa tờ phiếu khám sát vào ống kính, nhưng mà trên này rõ ràng là tên của chị mà, chị dâu. Thẩm Kiều Kiều lúc này bắt đầu bình tĩnh lại một chút, có vẻ đã nghĩ ra cách đối phó. Cô ta vuốt tóc rồi nói nhẹ nhàng, à cái này hả, là do em bé cho bạn mượn thẻ bảo hiểm y tế thôi, nên mới ghi tên em bé ở đó ngã. Sau đó cô ta quay lại livestream cười ngọt ngào, em bé là người yêu sạch sẽ nhất luôn ấy, sao có thể bị hắc lào chân chứ, chân jojo của em bé trắng mịn thơm tho lắm nha ngã. Tôi gật gù làm bộ tin thật, thì ra là vậy. Rồi trong lúc cô ta không chú ý, tôi giật lấy điện thoại trong tay cô ta, hướng camera xuống bàn chân cô ta, phần da ở chân đã bị lở loét trầm trọng, qua cả màn hình cũng có thể tưởng tượng ra mùi hôi chua. Ơ kìa chị dâu, chân chị rõ ràng cũng có dấu hiệu hắc lào mà, sao chị đi khám cho bạn lại không khám luôn cho mình vậy? Mặt Thẩm Kiều Kiều đỏ như cà chua chín, vội nhào tới giật lại điện thoại. Nhưng tôi cao hơn cô ta hẳn một cái đầu, dù cô ta có kiếm chân cũng không vừa tới. Lúc này phần bình luận trong livestream lập tức bùng nổ, trời đất, ghê quá, đôi chân này có đem bỏ thùng rác cũng không ai thèm. Đừng nói vậy chứ, tôi vẫn thích em bé Kiều Kiều nha, cái da chết ở chân ẻm mà phơi khô chắc đem pha trà được, tôi chịu không nổi nữa rồi, buồn nôn quá. Chưa để Thẩm Kiều Kiều kịp phản ứng, tôi lại cầm điện thoại chạy thẳng vào phòng cô ta. Bên ngoài thì sạch sẽ gọn gàng, nhưng khi tôi nhanh tay mở một cái tủ, một đống đồ lót cũ rơi ra, thậm chí có mấy cái đã ngả vàng. Ôi chết, chị dâu ơi ngã, em lỡ tay mở nhầm tủ chị rồi. Vừa định đóng tủ lại, một con rắn đen khổng lồ từ trong bay ra, bình luận lại bùng nổ lần nữa. Trời má, tôi ói thật rồi, sống với rắn mỗi ngày, chim mờ này khẩu vị nặng ghê, vỡ mộng rồi, hóa ra em bé Kiều Kiều chỉ là giả. Sau đó người xem bắt đầu phát hiện sự khác biệt hoàn toàn giữa hình tượng em bé ngoan sạch sẽ trên mạng và con người thật bẩn thỉu lôi thôi ngoài đời. Khi lớp filter fan tan biến, Thẩm Kiều Kiều rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Để cứu vãn, cô ta lại đổi lý do, đây mới chính là em bé chân thật nha ngã, em bé không chăm chỉ mà, có sao đâu ngã, mấy chị em không thích bé thiệt lòng sao? Trong livestream, cô ta cố gắng tạo dáng đáng yêu, làm vê hình tay, nhưng chẳng mấy ai thèm tin nữa, bởi vì hình ảnh nhếch nhác đã in sâu vào đầu mọi người rồi. Hình tượng em bé không thể là cái cớ cho sự lười biếng. Thẩm Kiều Kiều muốn lấy lý do ngốc nghếch để bao biện, nhưng đã quá muộn rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở tập đoàn Giang Thị. Cha mẹ tôi mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên dù họ sáng lập công ty, họ vẫn xem con trai Giang Hà là người thừa kế duy nhất. Anh ấy vừa vào làm đã được vào hội đồng quản trị, tham gia các quyết định trọng yếu, còn tôi thì bị giao cho một vị trí cấp thấp không đáng kể. Kiếp trước, ba tôi từng định tặng tôi 15% cổ phần công ty làm quà tốt nghiệp, nhưng Thẩm Kiều Kiều lại chen vào, như vậy sẽ khiến các nhân viên cũ cảm thấy bất công, khó phục tùng. Rồi đề xuất tôi đi phụ trách một dự án hợp tác với Kim Diệu, ba tôi đồng ý. Tôi dốc hết sức phân tích số liệu, thức trắng đêm để hoàn chỉnh kế hoạch, tưởng rằng đã chắc chắn nắm được dự án trong tay, thì Kim Diệu đột ngột tuyên bố, chúng tôi hủy bỏ hợp tác rồi. Về sau tôi mới biết, hóa ra là Thẩm Kiều Kiều và Kim Diệu đã cấu kết với nhau từ trước. Mọi chuyện đều là mưu kế của cô ta, tập đoàn Giang Thị vì không hoàn thành được hợp tác lần đó, mà danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng. Thêm việc Thẩm Kiều Kiều đứng sau châm dầu vào lửa, ba tôi tức giận đến mức đuổi tôi khỏi công ty. Còn Giang Hà thì chỉ đứng bên lạnh lùng nhìn tôi bị đuổi. Chỉ cần tôi rời đi, toàn bộ tài sản trong nhà sẽ là của anh ta và Thẩm Kiều Kiều. Vì vậy, đời này tôi sẽ không để mình yếu đuối như trước nữa. Tất cả những gì thuộc về tôi sẽ giành lại. Khi tôi vào công ty, tình cảnh giống như kiếp trước. Ba tôi đề xuất tặng tôi một phần cổ phần công ty. Thẩm Kiều Kiều nhíu mày. Ba, việc này không ổn đâu. Kẻo những nhân viên lâu năm trong công ty lại thấy bất công. Hay là để Nam Yên phụ trách dự án hợp tác với Kim Diệu đi. Nói xong, cô ta liếc tôi đầy đắc ý. Tôi mỉm cười nhẹ. Ba, đối với chúng ta, nếu có thể giành được dự án của tập đoàn Phong Hào, thì sẽ càng có lợi hơn nữa. So với Kim Diệu thì Phong Hào mới thật sự là ông lớn trong ngành. Nhưng nghe nói Phong Hào xưa nay rất kén chọn đối tác, yêu cầu vô cùng cao. Ba tôi do dự, giọng ông ấy nghe như đang hỏi, nhưng thực ra là mệnh lệnh. Yên Yên à, con vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm còn chưa có, mà đã vội đi đàm phán với Phong Hào, liệu có ổn không? Tôi biết ba không tin tôi, thậm chí ông chẳng buồn cho tôi một cơ hội thử sức. Tôi phải nghĩ cách để thuyết phục ông. Tôi cố gắng rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào. Ba, từ nhỏ đến lớn, ba luôn thương anh trai hơn con. Trong nhà này, con mãi mãi chỉ là phương án dự phòng, là nút áo dự trữ hàng thứ ba dòng thứ tư, là kế hoạch luôn bị thay đổi vào phút chót. Vậy nên, giờ cuối cùng con đã có một việc mình muốn làm. Ba có thể để con thử một lần được không? Lời nói của tôi khiến ba lập tức lúng túng, vì tôi nói đúng sự thật. Từ nhỏ đến lớn, mọi ý kiến của tôi đều bị coi là không quan trọng, hoặc nói thẳng ra tôi chính là người không quan trọng. Có lẽ vì cảm thấy áy náy, mắt ba hơi đỏ lên. Cuối cùng, ông đồng ý để tôi thử sức. Thẩm Kiều Kiều thấy vậy thì lập tức tỏ thái độ mỉa mai. Nam Yên à, nếu vì muốn hợp tác mà mặt dày đến tìm Phong Hạo, thì mất mặt không chỉ là em đâu, mà là danh dự của cả Giang thị đấy. Hay là thế này, em lập một quân lệnh chặn đi, nếu không thành công thì tự động rời khỏi công ty, được không? Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, không thèm phản ứng. Giám đốc điều hành trẻ của phong hào Cố huyện thành là người quyết đoán, nói làm là làm. Tôi chặn anh ta ngay trước cửa công ty. Chào giám đốc Cố, tôi là Giang Nam Yên của tập đoàn Giang thị. Tôi muốn hợp tác với anh. Anh ta liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt. Dựa vào đâu? Cố huyện thành đã gặp không ít loại người mặt dày đến tìm cơ hội. Anh ta không hề giấu vẻ khinh thường trong ánh mắt, tôi vẫn mỉm cười, không sợ hãi. Giám đốc Cố, để trao đổi, tôi sẽ tiết lộ cho anh một thông tin quan trọng. Anh ta phất tay ra hiệu cho trợ lý lui xuống, rồi cúi đầu lại gần tôi. Cô biết hậu quả nếu dám giở trò chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định, biết. Cố huyện thành đứng thẳng người dậy, giắn tay áo. Được, nói đi, nói xong rồi tôi sẽ cân nhắc có nên hợp tác với Giang thị hay không. Tôi từ tốn mở lời, phó tổng của anh đang âm thầm mua lại cổ phần của Phong Hạo. Tỷ lệ cổ phần anh ta nắm giữ đã gần vượt quá 50% rồi. Kiếp trước, khi tôi bị đuổi khỏi nhà, tôi mơ hồ nghe được tin, phó tổng của Phong Hạo chiếm giữ 51% cổ phần, giành quyền kiểm soát, lật đổ Cố huyện thành để lên làm người điều hành mới. Lúc đó tôi quá đau khổ, không để tâm, nhưng bây giờ, nhớ lại thời gian, ngày đó sắp tới rồi. Tôi chủ động tìm gặp Cố huyện thành, giúp anh ta phát hiện vấn đề nội bộ, cũng là tự cứu lấy bản thân mình. Một tuần sau, Cố huyện thành gọi cho tôi, chỉ nói đúng hai chữ, hợp tác. Lần hợp tác thành công với Phong Hạo, giúp Giang thị thu về một nửa lợi nhuận cả năm, cũng làm danh tiếng công ty nổi bật khắp giới kinh doanh. Ba tôi xoa đầu tôi, vô cùng hài lòng. Yên Yên, con thật sự trưởng thành rồi, đã có thể gánh vác mọi việc. Hy vọng anh trai con cũng hiểu chuyện như con vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời khen từ chính miệng ba. Quả nhiên, trong một gia đình, đứa con mang lại lợi ích sẽ được yêu thương. Thành phố M sắp tổ chức một buổi dạ tiệc doanh nghiệp mang tầm quốc gia. Nói là tiệc rượu, thật ra chỉ là nơi các ông lớn ngành kinh doanh tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tôi, Giang Hà và ba đều tham gia. Thẩm Kiều Kiều cũng đòi đi theo. Ông xã ơi, ngã dẫn em bé đi nha ngã, nhất định sẽ vui làm đó. Giang Hà dịu dàng xoa đầu Thẩm Kiều Kiều. Bé ngốc nghếch à, chúng ta đâu phải đi chơi, ở đó toàn là người đang bàn chuyện làm ăn. Em đi theo chỉ tổ chán chết thôi. Thẩm Kiều Kiều bĩu môi không vui. Vậy thôi được rồi, ông xã nhớ về sớm với em bé nha ngã. Vài tiếng sau, sảnh khách sạn 5 sao, Giang Hà đang bị một đám mỹ nữ vây quanh. Không phải vì anh ta có gì đặc biệt, mà là do tôi đã mách nước cho mấy cô gái ấy rằng từ Giang Hà có thể moi được thông tin về Cố huyện thành. Vậy là bọn họ như rồi bu vào anh tôi, ai cũng hy vọng moi thêm chút tin tức về Cố tổng. Trong mắt các cô, Cố huyện thành như vị thần, nên được tiếp cận gián tiếp thôi cũng đã quý giá. Từ góc độ của tôi nhìn lại, chỉ thấy Giang Hà đỏ mặt, vừa uống rượu vừa cười đùa vui vẻ với các cô gái. Tôi lén chụp vài tấm hình, chọn ra những bức anh cười tươi nhất, gửi ngay cho Thẩm Kiều Kiều. Chị dâu ơi, hình như anh em đang rất vui đó ngã. Lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy cười rạng rỡ như vậy ngã. Tôi biết những bức ảnh đó sẽ đâm sâu vào mắt Thẩm Kiều Kiều như gai nhọn. Tôi lại tiếp tục gửi vài bài trích cần giúp, ngôn tình ngôn giáo cho cô ta. Đừng để người yêu bạn phải thất vọng. Yêu là phải nói lớn, chứ đừng giấu trong tim. Tình yêu không phải là nhường nhịn, mà là chiếm hữu. Người thật lòng yêu bạn sẽ công khai bạn ở bất cứ đâu. Tôi còn nhắn riêng cho cô ta. Chị dâu, anh em được nhiều người yêu thích lắm luôn ngã. Nhưng mà anh ấy yêu chị nhất mà, chị yên tâm nha ngã. Thẩm Kiều Kiều lập tức trả lời. Con ngốc, tất nhiên là chị biết anh ấy yêu chị nhất rồi. Một phút sau, điện thoại của Giang Hà reo vang. Anh ấy để chuông rất lâu mới dám nghe máy. Giọng Thẩm Kiều Kiều vang lên từ điện thoại. Vì quá tức giận nên cô ta hét to. Tôi đứng cạnh anh nên nghe thấy rõ một một. Ông xã, anh không yêu em bé nữa đúng không? Giang Hà vội vàng hạ giọng dỗ dành. Kiều Kiều à, Thẩm Kiều Kiều hét lên. Vậy bây giờ, ngay lập tức, anh hãy hô to trước mặt mọi người rằng anh yêu Kiều Kiều em bé nhất. Quả nhiên, những bức ảnh tôi gửi đã phát huy tác dụng. Khi sự nghi ngờ đã gieo vào lòng, nó sẽ âm thầm lớn lên. Giang Hà há miệng định nói, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Dù đầu óc có suy tính đến mấy, anh ta cũng biết đây là nơi tụ hội của các ông lớn toàn thành phố M. Hét mấy câu kiểu trẻ con ở đây thì mất mặt chết. Anh ta dùng giọng thương lượng. Em bé à, để về nhà anh sẽ nói cho em nghe nhé. Giờ anh thật sự đang bận bàn việc. Thẩm Kiều Kiều gào lên trong điện thoại. Bận gì chứ? Bận uống rượu nói chuyện với mấy con đàn bà đó sao? Anh không yêu em bé nữa rồi. Anh không cho em bé đi là vì có tình nhân ở đó chứ gì? Không được, anh phải nói lớn lên cho mọi người biết anh yêu em bé nhất. Giang Hà cau mày, hạ giọng thêm lần nữa. Đừng gây rối nữa. Anh thật sự đang bàn việc quan trọng. Nói xong, anh ấy tắt luôn cuộc gọi. Vì anh biết rõ, trong những dịp thế này, chỉ cần nắm đúng thời cơ, là có thể giành được các dự án trị giá hàng triệu. Còn vợ thì về nhà dỗ sau cũng được. Ba tôi kéo Giang Hà đến trước mặt một người phụ nữ mặc vest. Tổng giám đốc Tuyên, đây là con trai tôi Giang Hà. Hiện nay các hạng mục chính trong công ty đều do nó đảm nhận. Về việc hợp tác tiếp theo, mong cô sẽ để nó phụ trách. Tổng giám đốc Tuyên truyền thuyết nữ cường nhân nắm giữ kinh tế thành phố M, được ba tôi phải vất vả lắm mới kết nối được. Tuyên tổng đánh giá Giang Hà từ đầu đến chân, không nói gì. Giang Hà lập tức cúi đầu lễ phép, rót rượu đưa cô ta. Tuyên tổng, em mời chị một ly. Sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn. Nói rồi anh ta cạn sạch ly. Tuyên tổng gật đầu, giơ ly lên chuẩn bị uống. Đúng lúc ấy, một tiếng thét chói tai vang lên. Con hồ ly tinh kia, mày dám quyến rũ chồng tao? Tôi ngẩng đầu nhìn là Thẩm Kiều Kiều. Cô ta lao đến, đứng trước mặt Tuyên tổng mắng xối xả. Con mụ già, nhìn mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt của bà kia, kẹp rồi chắc chết luôn đấy. Đã thế còn chết đầy phấn lên mặt. Chết tiệt hồ ly tinh, cả ngày không biết làm gì ngoài rũ rỗ chồng người ta. Tuyên tổng tuy đã ngoài 40, nhưng được bảo dưỡng tốt, khí chất cao quý, bị mắng đến mức toàn thân run rẩy vì tức. Nhưng vì giữ thể diện, bà ấy chỉ bảo vệ sĩ, người đâu, tiễn cô này ra ngoài cho tôi. Không biết từ đâu chui ra cái thứ trợ búa thế này. Thẩm Kiều Kiều nghe xong cười khẩy, quay sang nhìn Tuyên tổng, đáp trả. Bà mới là đồ trợ búa, cả nhà bà đều thế. Rồi cô ta bắt đầu sổ ra một tràng chửi bới thô tục không che đậy gì hết, chửi xong còn quay sang Giang Hà làm nũng. Ông xã ơi ngã, cái mụ già đó bắt nạt em bé ngã. Giang Hà lúc này đã sợ đến mức mặt trắng bệch, thảm rồi. Cho đến khi Giang Hà nhận ra mình đã đắc tội hoàn toàn với tổng giám đốc Tuyên, anh ta vội vàng chạy tới trước mặt bà ấy, hấp tấp tìm cách chối bỏ quan hệ với Thẩm Kiều Kiều. Tổng giám đốc Tuyên, người phụ nữ này chỉ đang nói bậy thôi. Tôi hoàn toàn không quen cái người điên này, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta ra ngoài. Nói xong, anh ta định kéo Thẩm Kiều Kiều ra ngoài. Ba tôi cũng vội chen vào, ghé tai cô ta thì thầm. Kiều Kiều à, con cứ đi ra ngoài trước đi, có gì từ từ nói sau. Nhưng Thẩm Kiều Kiều không chịu, càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt rơi như mưa. Hay quá hả, ông già Giang cũng hùa với con trai để lừa tôi luôn hả? Tôi nói cho mấy người biết không có cửa đâu. Giang Hà, anh không còn yêu tôi nữa đúng không? Anh vì con mụ già kia mà muốn bỏ tôi chứ gì? Tôi không quan tâm, anh phải nói yêu tôi ngay tại đây, trước mặt bà ta, không thì tôi không đứng dậy đâu. Nói rồi Thẩm Kiều Kiều lăn lộn dưới đất không ngừng. Tưởng mình như vậy là đáng yêu, nhưng thực tế lại chỉ khiến người ta buồn nôn. Sắc mặt của tổng giám đốc Tuyên tối sầm lại, những người xung quanh thì bịt miệng cười trộm. Tất cả đều nhìn Giang Hà như đang xem hài kịch. Ba tôi hoàn toàn cạn lời, đứng bên cạnh run lên vì tức. Giang Hà biết rõ, chuyện hợp tác với tập đoàn của tổng giám đốc Tuyên coi như tiêu rồi. Anh ta tức đến mất kiểm soát, túm lấy Thẩm Kiều Kiều, xách cả xô nước dội thẳng vào đầu cô ta. Thẩm Kiều Kiều, cô điên đủ chưa? Cả ngày cứ em bé, cô tưởng mình còn nhỏ lắm hả? Mỗi tối ngủ còn đòi mặc tã, trước khi ngủ bắt tôi hát ru, ăn cơm cũng phải dùng bát của trẻ con, tôi đã nhịn đủ rồi, giờ lại làm trò này nữa, tôi chỉ thấy cô vừa ngu ngốc vừa ghê tởm. Thẩm Kiều Kiều ngẩn ra vài giây, rồi lập tức bật khóc dữ dội. Cô ta thích nhất là khóc, vì em bé thì phải dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện. Cô ta vừa khóc vừa la hét, Giang Hà, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh từng nói anh thích em gọi mình là em bé mà, anh thích nhất là lúc em mặc áo yếm, cầm bình sữa bú sữa cơ mà, còn thích nghe em dùng giọng em bé gọi anh là ba ba. Giờ thì sao? Anh lật mặt như lật bánh tráng luôn hả? Mọi người hít sâu một hơi lạnh sống lưng, hai vợ chồng này chơi cũng mặn thật. Đúng lúc ấy, Thẩm Kiều Kiều như dự tỉnh, chỉ thẳng vào mặt tổng giám đốc Tuyên, chửi thẳng, tôi nói cho bà biết, không ai có thể thay thế tôi làm vợ bé cưng của chồng tôi. Bà nhìn lại xem mình là cái giống gì đi. Nói xong, cô ta tát thẳng một cái vào mặt tổng giám đốc Tuyên. Tất cả mọi người choáng váng, kể cả Giang Hà cũng đờ tại chỗ. Mãi đến khi anh ta kịp hoàn hồn, mới vội giữ tay Thẩm Kiều Kiều lại và tát cho cô ta một cái. Cô điên rồi à? Dám đánh tổng giám đốc Tuyên? Thẩm Kiều Kiều sững sờ vài giây, rồi tiện tay cầm ly rượu bên cạnh, ném thẳng vào đầu Giang Hà. Được thôi, tổng Tuyên, tổng Trần, tổng Vương gì đó. Mẹ kiếp, anh dám vì con đàn bà già đó mà đánh tôi à? Hai vợ chồng lao vào đánh nhau như phim chợ búa. Ba tôi định nhào ra can, nhưng đã quá muộn. Cả hội trường hỗn loạn như bãi chiến trường. Kết quả là Giang Hà bị Thẩm Kiều Kiều đánh đến chảy máu đầu, còn Thẩm Kiều Kiều bị anh ta đánh chật cả khớp tay. Cả hai cùng được đưa vào bệnh viện, nhưng như vậy chưa đủ, tôi còn bỏ ra ít tiền thuê vài nhà báo, do gì vô tình cho họ một ít thông tin. Chỉ vài tiếng sau, đoạn video đánh nhau long trời lở đất giữa Giang Hà và Thẩm Kiều Kiều trở thành tin nóng trên trang nhất. Công tử nhà họ Giang đánh nhau với vợ giữa tiệc tối, khán giả tại hiện trường gào thét sung sướng, tự nhận là em bé đạo đức băng ngoại hay nhân cách phản vẹo. Tương lai tập đoàn Giang thị sẽ đi về đâu? Khi tôi về đến nhà, ba tôi đã đập phá tan hoang những gì có thể đập. Ông giận đến mức mặt đỏ tía tai, vì hôm nay hành vi của Giang Hà và Thẩm Kiều Kiều đã vô tình hủy hoại con đường phát triển của Giang thị. Tổng giám đốc Tuyên là nhân vật tầm cỡ tại thành phố M, đắc tội với bà ấy, tức là đắc tội với tất cả các mối quan hệ làm ăn trong thành phố. Ba tôi cực kỳ thất vọng về Giang Hà, và cách duy nhất để vãn hồi tình hình là lập tức tuyên bố tách Giang thị khỏi Giang Hà, vì tương lai của tập đoàn Giang thị. Ba tôi không còn cách nào khác ngoài việc công bố thay đổi người thừa kế. Thưa các vị thân hữu, các anh chị phóng viên, tập đoàn Giang thị có được thành tựu như ngày hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của quý vị. Anh hùng không phân nam nữ. Con gái tôi Giang Nam Yên cũng đã nỗ lực rất nhiều vì công ty. Vì vậy hôm nay, tôi chính thức tuyên bố tặng 51% cổ phần của tập đoàn Giang thị cho con bé, coi như món quà sinh nhật 20 tuổi. Và thế là tôi trở thành người nắm quyền thực tế của Giang thị. Còn Giang Hà và Thẩm Kiều Kiều thì ly hôn. Để tránh dị nghị, Giang Hà chủ động xin nghỉ việc ở Giang thị. Tôi bảo Cố Huyện Thành sắp xếp cho Giang Hà một công việc nhàn nhã ở tập đoàn Phong Hào. Lương tháng chỉ có 3.000 tệ, sau này có thể tăng lương tùy theo hiệu suất. Chỉ cần tôi còn ở Giang thị, tôi sẽ không để anh ấy quay lại. Vì tôi hiểu rõ không thể xem nhẹ dã tâm của bất kỳ ai. Tôi sẽ không để cuộc đời mình xảy ra sai lầm một lần nào nữa. Thẩm Kiều Kiều thì thảm hơn nhiều. Sau khi ly hôn với anh tôi, cô ta đương nhiên không còn mặt mũi ở lại nhà tôi, chỉ có thể ôm đồ rời đi. Vài tháng sau, khi tôi vừa chốt được một dự án lớn, Cố Huyện Thành rủ tôi đi ăn mừng. Tôi vừa bước xuống xe, thì ở cửa nhà hàng trông thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, tay cầm bát đang livestream. Bóng lưng cô ta trông rất quen. Tôi nhìn kỹ hơn thì nhận ra chính là Thẩm Kiều Kiều. Livestream của cô ta chỉ có vài người xem lác đác. Rõ ràng một khi đã rời khỏi ánh hào quang tài sản, hình tượng em bé dễ thương của cô ta chẳng là gì cả. Cô ta vẫn gắng sức giữ gìn nhân cách em bé của mình. Mọi người nhìn này ngã, đây là bát ăn cơm của em bé nha ngã. Em bé ăn cơm phải dùng bát em bé mới ngon ngã. Muốn giữ chân đàn ông á thì phải biết làm nũng và biết chiều chuộng nữa ngã. Nhưng cư dân mạng đã chẳng còn tin nổi nữa. Tôi vốn chẳng định quan tâm, thế nhưng Thẩm Kiều Kiều lại phát hiện ra tôi. Cô ta gào lên, Giang Nam Yên, đều là tại mày. Nếu không phải mày gửi mấy bức ảnh đó, tao làm sao bị đuổi khỏi nhà họ Giang? Tôi lạnh lùng nhìn cô ta. Cô tưởng cái nhân cách em bé là bùa may mắn sao? Không, nó chính là điểm yếu lớn nhất của cô đấy. Cái gọi là nhân cách em bé vốn nên hồn nhiên đáng yêu, chứ không phải cái cớ để cô làm trò ngu xuẩn. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là hậu quả cô tự chuốc lấy. Thẩm Kiều Kiều nghe vậy thì phát điên, sách giá đỡ livestream đập thẳng vào tôi. May mà tôi né kịp. Cô ta tức đến mức vớ lấy một viên đá lớn bên cạnh. Giang Nam Yên, mày đi chết đi! Khuôn mặt dữ tợn, cô ta xông thẳng về phía tôi, kết quả lại bị vấp vào giá livestream của chính mình, đập đầu vào viên đá sắc nhọn trên đất, máu tuôn xối xả. Người qua đường vội đưa cô ta đi bệnh viện, nhưng nghe nói trên đường mất máu quá nhiều, cứu chữa không kịp nên đã tử vong. Cố Huyện Thành vội vã chạy đến, nắm lấy tay tôi. Nam Yên, em không sao chứ? Tôi mỉm cười nhẹ. Có sao chứ, đói gần chết rồi này. Anh ấy khẽ xoa đầu tôi. Vậy để anh chăm sóc em nha ngã, đảm bảo ăn uống đầy đủ. Tôi lè lưỡi, không được, phải kiểm tra anh thật kỹ mới được. Cố Huyện Thành nghiêng đầu cười, đi lên núi đau, xuống biển lửa anh cũng không từ. Và thế là tôi và Cố Huyện Thành chính thức bên nhau. Dưới sự lãnh đạo của tôi, tập đoàn Giang thị ngày càng phát triển rực rỡ, liên tiếp giành được nhiều dự án lớn. Ba tôi dần dần chuyển hết cổ phần cho tôi. Miệng thì cười nói, già rồi, giờ là thời của lớp trẻ bọn con. Nam Yên à, ba không ngờ con lại giỏi giang đến thế. Sau này Giang thị đều là của con, ba càng ngày càng khen tôi nhiều hơn, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Còn Giang Hà cuối cùng cũng hiểu rõ lỗi lầm của mình, đánh sống cuộc đời làm công ăn lương vài ngàn tệ mỗi tháng, chính thức trở thành cậu nhân viên thực thụ.